Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, chủ đề của buổi học hôm nay đề cập đến nhân quả không sai, như là bản chất vận hành tự nhiên của mỗi hạt giống tạo ra kết quả từ những hạt giống đó. Đề cập đến học thuyết nhân quả là đề cập đến quy luật vận hành của vũ trụ, bao gồm tất cả các nguyên lý định luật mà đến lúc con người có thể gắn liền nó với các học thuyết định mệnh qua các quan điểm như là tự nhiên hoặc là thiên nhiên. Trong buổi học tuần trước, chúng ta đã phân tích về một số khái niệm sai lầm thông qua việc phân tích bản chất của học thuyết nhân và duyên, như là điều kiện tất yếu và điều kiện môi trường hoàn cảnh tạo ra kết quả nhất định có thể hoàn toàn độc lập với ý thức và sở thích chủ quan của con người. Buổi hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái phần phân tích về tính chất đồng nhất giữa một hạt giống và hoa trái được tạo ra từ hạt giống đó trải qua 5 tháng thời gian, môi trường và hoàn cảnh. Trong phần này thì cuộc đàm đạo triết lý giữa Đức Vua Di Lăng Đà và nhà sư Na Tiên xoay quanh hai vấn đề quan trọng. Vấn đề thứ nhất, nguyên nhân sai biệt sẽ dẫn đến kết quả sai biệt. Vấn đề thứ hai là khi con người có qua đời, mặc dầu thân thể vật lý của người đó đã không còn nữa, nhưng hành vi và các năng lực của chúng vẫn tiếp tục tồn tại và theo đuổi con người cũng như các loài trải qua tiến trình của tái sanh. Đối với vấn đề thứ nhất thì nhà vua đã đặt ra câu hỏi như thế này: bạch đại đức, là con người ai cũng có tứ chi, đầu, bên trong thân thể thì có lục phủ ngũ tạng, tức là nhìn về phương diện ngoại hình mặc dầu có khác nhau về màu sắc, vóc dáng, hình thái, điệu bộ, cử chỉ, nhưng cái tính cách tổng quát của con người trong một chủng loại giống nhau. Thì tương tự tính cách chủng loại đó đối với từng loại động vật cũng có những mẫu số chung, thì tại sao lại có những cái tình trạng đó có người nam, người nữ, có người da trắng, da đen, da vàng, da nâu, có người yếu thọ, có người sống hoài, có người mạnh kẻ yếu, có người giàu kẻ nghèo, có người thông minh kẻ năng độ, có người đẹp kẻ xấu, và thậm chí có những người đồng tính luyến ái, tức là nằm khoảng giữa hai đối tượng là nam và nữ. Lý do tại là sao? Đây là một câu hỏi mang tính cách rất bao quát, vừa liên hệ đến mẫu số chung của từng chủng loại, vừa liên hệ đến tính cách đồng nhất của từng nhóm cộng đồng, và vừa liên hệ đến bản chất nghiệp chung và nghiệp riêng của con người ở trong từng chủng loại, quốc gia, cộng đồng và một gia đình nào đó. Vấn nạn nhà vua Di Lăng Đà nêu ra là một vấn nạn chung. Thỉnh thoảng những người Phật tử đi chùa vài mươi năm, được học rất nhiều khóa giáo lý, vẫn còn có những thắc mắc liên hệ tại sao cuộc đời của tôi lại khác với cuộc đời của những người khác. Mặc dù cái việc so sánh giữa họ và những người cùng năm tháng ngày sinh đó, để làm cho họ có cảm thấy hoặc là hạnh phúc hơn hoặc là khổ đau hơn, vì thân phận của họ và những người đồng năm, đồng tháng, đồng giờ, đồng giây phút đó, lại hoàn toàn khác biệt. Cái thứ hai nữa là có rất nhiều người làm cùng một cộng nghiệp. Ví dụ là sinh ra trong một gia đình mà môi trường điều kiện hoàn cảnh giống nhau đi hết, phương tiện giáo dục là học chung một thầy, ngồi chung một lớp, học cùng một bài vở, thời gian đầu tư ôn thi luyện thi giống nhau, mức độ thông minh của hai người là gần bằng nhau, ấy thế mà kết quả của các kỳ thi cử đó tạo ra sự sai biệt như là trời và vực, như là trắng và đen. Thì tất cả những trường hợp đó trở thành một cái gì đó rất khó hiểu và đã đúc làm hoang mang rất nhiều người chưa nắm vững được quy luật vận hành một cách hết sức là chuẩn xác của nhân và quả thông qua mối liên hệ tính chất thống nhất của chúng. Nhà vua đặt câu hỏi đó là một cái cách thức là thấy như đơn giản nhưng mà lại rất là khó trả lời, vì trả lời không khéo đó thì tính cách thuyết phục trong vấn đề biện minh về bản chất của quả đối với nhân trong mối liên hệ của nó sẽ không thể nào làm cho nhà vua cảm phục được. Đại đức Na Tiên đã trả lời bằng một minh họa liên hệ đến một ẩm dụ: xin đại vương hãy quan sát các loại cây được trồng ở trong một rừng cây hay là một vườn cây. Cây nào cũng có được chăm sóc, phân bón, nước, ánh sáng, không gian dành riêng cho các loại cây giống nhau. Xin hỏi đại vương, tại sao đó cũng cùng trong một mảnh đất như vậy, trái cây được sinh ra cùng trong một chủng loại, có trái thì dở, trái ngọt, có trái thì quá ngọt, có trái thì hơi đắng, có trái chua, trái chát, trái bùi, bây giờ tại sao vậy? Dĩ nhiên là có những cách thức trả lời nó không liên hệ đến nội dung của câu hỏi, mà nó là một sự đặt câu hỏi tiếp tục mang cùng tính chất và mẫu số chung để giúp cho người đặt câu hỏi đó tự mình hiểu được những vấn nạn mà mình đã đặt ra. Cái thức dẫn dụ như vậy là một nghệ thuật để giúp cho người đối thoại có thể nắm rõ vấn đề một cách đến nơi và đến chốn. Chẳng hạn như một người nào đó từ lúc sinh ra cho đến lớn lên đó, chưa từng nhìn thấy con sư tử, con cọp như thế nào. Chỉ như họ đã có thể từng nhìn thấy những con mèo được nuôi ở trong chính căn nhà vào làng sống của họ. Thì việc mô tả thế nào để cho người chưa nhìn thấy cọp mà vẫn có thể hiểu được cọp đó, nó liên hệ đến một sự mô tả so sánh. Hai đối vật được nêu ra trong mô tả so sánh này phải có cùng những tính chất và đặc điểm giống nhau, hay là cái khác là nó cùng một chủng loại và họ hàng. Chúng ta thấy là con mèo đó, nó cũng có những đặc điểm giống như con cọp và sư tử ở chỗ đó. Quý vị dùng chiếc đũa làm cái cây, dùng một cái lực thật mạnh là đẩy cái cây và chiếc đũa đó vào đến gần đến cái con mắt của chúng rồi dừng lại ở một khoảng cách cố định chẳng hạn như 1 cm. Nếu người nào có được cái năng lực khéo léo và quyết đoán được rằng là cái cây đó được đẩy tới phía trước không đụng vào con mèo, thì chúng ta sẽ thấy cái phản ứng của con mèo đó là tỉnh bơ, mắt nó không nháy. Đây là một đặc điểm. Thứ hai nữa, con mắt của nó rất là trong, trong màu xanh đó mà, nó nhìn thấy rất là xa, có được cái độ bình tĩnh phán đoán một vấn đề một cách rất là chuẩn xác. Nó biết rằng là cái cây này được đẩy tới phía trước đến cơ thể của nó là không thể nào đụng đến thân thể của nó được, cho nên nó rất là thản nhiên xem như là không có chuyện xảy ra. Thì khi chúng ta có được cái kiến thức thông qua sự mô tả cá nhân của mình với những cái chuỗi kinh nghiệm mà mình có thể chứng kiến hàng ngày, việc mô tả bản chất của con cọp và sư tử giống như con mèo, nhưng mà cái tỷ lệ của nó gấp 20 cho đến là 40 lần, thì làm cho những người mà chưa nhìn thấy cọp và sư tử vẫn có thể hiểu được cọp và sư tử là gì. Còn cái màu phần hay là những cái màu sắc của con cọp và con mèo, rồi các cái sâu của nó, cái mỏm của nó đó, gần như là nó giống giống với nhau đó mà. Cho nên chúng ta có thể mượn những đối vật có cùng mẫu số chung về phương diện tính chất và đặc điểm để mô tả những chủng loại đã có cùng tính chất giống như nhau. Ở đây Đại Đức Ma Tiên đã đưa ra một cái ảnh dụ là trong một vườn cây, chẳng hạn như là một vườn hồng. Bao nhiêu cây hồng được trồng cùng một ngày, tưới phân, tưới nước, bón phân, chăm sóc, tỉa lá, nó giống nhau gì hết à. Có cây một mùa như vậy cung cấp cho người trồng trọt đến 10 hoa. Bán một cái hoa như vậy trung bình từ 2 đến 10 ngàn tùy theo mùa, tùy theo cái nhu cầu. Còn có cây đó qua năm suốt tháng chỉ cho có một cái hoa nó bị đẹp nữa, không đẹp. Và thậm chí có nhiều cây là chẳng hề cho ra một cái hoa nào. Thường những loài hoa hồng được những người chuyên nghiệp trồng trọt thì hoa của nó to lớn và đẹp. Còn những người thưởng thức như chúng ta không có kinh nghiệm trồng trọt đó, thì đôi lúc nó chẳng cho chúng ta ra một cái hoa nào cả. Thế lý do tại sao? Nếu chúng ta nói đó là một sự ngẫu nhiên hoặc là tình cờ liên hệ đến bản chất và vận hành của các chủng loại đó thì nó không đúng, đúng không ạ? Làm sao nó có sự tình cờ được? Nó cũng hút cái loại phân bón nước dưới tác động của môi trường nhiệt độ xung quanh, nhưng mà lại cho ra số lượng hoa, chất lượng hoa lớn, nhỏ, đẹp, xấu hoàn toàn khác nhau. Đặt ra một vấn đề như vậy để chúng ta thấy được rằng đó, bản chất của sự khác biệt này nó nằm ở trong lòng thực tại của những hạt giống tạo ra kết quả. Mắt phàm kẻ tục của con người thông qua những suy luận bình thường đó, có thể tạo ra những cái lỗ hổng rất lớn về tiến trình logic của nhân quả, là chúng ta không lý giải được tại sao là cũng là một phương hồng có cây thì tốt, cây thì xấu, cây hoa nhiều, cây hoa ít, là bởi vì những hạt giống hoặc là cái cây hồng được lai tạo rồi cấy xuống dưới lòng mặt đất đó, cái chất lượng sức khỏe trong lúc mà chúng được gieo giống khác biệt nhau, cho nên dẫn đến kết quả khác nhau. Cái thứ hai, mặc dù nói rằng là mỗi ngày người trồng trọt đều bón phân, tưới nước, tỉa lá giống như nhau, trên thực tế không thể nào giống nhau 100% không ạ. Có cây thì hứng nước được đến 300 ml, có cây được 1 lít, có cây được 200, có cây được 300, 500. Rồi cái vùng đất đó, nó nằm ở bên dưới cái khu rễ đó, đất là đất sợp hay là đất cứng, đất đó là đất có phì nhiêu màu mỡ hay là đất khô cằn, thì tất cả những điều kiện này nó tạo ra sự khác biệt. Và do đó cùng một sự chăm sóc với khối lượng và chất lượng giống nhau ấy thế mà kết quả hoàn toàn khác biệt, là bởi vì bản chất hạt giống của những cây đó khác nhau và tính chất điều kiện hỗ trợ cho chúng á, nhìn từ bề mặt nó có vẻ như đồng đều nhưng trên thực tế là không có cái nào giống với cách nào, cho nên nó khác nhau là chuyện chắc chắn. Câu trả lời của Đức Vua Di Lăng Đà đối với Thích Ca Na Tiên đó là: bạch Đại Đức, do vì hạt giống của những chủng loại này khác nhau dẫn đến kết quả không đồng nhất là chuyện rất thường tình. Trong ảnh dụ đơn giản này thì nhà vua đã trả lời một cách rất là chuẩn xác và không cần phải suy nghĩ gì. Nhưng tại sao cũng cùng một nội dung như vậy mà nhà vua lại đặt ra câu hỏi là ai cũng có tứ chi lục phủ ngũ tạng, sao có người nam người nữ, kẻ trắng người đen, kẻ mập người ốm, kẻ cao người thấp, kẻ thông minh người đần độn, kẻ đẹp người xấu, kẻ bệnh tật người khỏe mạnh, kẻ chết yểu người sống thọ. Chúng ta thấy là bản chất tính cách giữa câu hỏi nhà vua đặt ra và ẩn dụ do Thì Khả Na Tiên như là giống nhau. Có cái nhà vua là hiểu, có cái nhà vua không hiểu, là bởi vì cái tuệ giác của nhà vua chưa có, nhà vua mới có được tri thức thôi, và kiến thức không được. Kiến thức có thể giúp cho con người hiểu biết trong những cái tình huống cụ thể. Có thể trong sự kiện A thì cái người có kiến thức đó hiểu rất sành, nhưng mà qua cái sự kiện B đó cùng tính chất mà người đó lại không nghĩ ra. Như vậy là nó mang tính lệ thuộc vào điều kiện. Khi thì liên hệ đến sức khỏe, khi thì bản chất của sự kiện nó phức tạp, nó đơn giản là cho con người được đặt vấn đề và được hiểu vấn đề đó, có thể hiểu nhanh hay là hiểu chậm, hiểu đúng hoặc là hiểu sai. Sau đó thì nhà vua đã đưa ra các ví dụ khác. Bản chất của sự khác nhau giữa chủng loại của các loài động vật, đặc biệt là con người, nó liên hệ đến ba nội dung chính. Thứ nhất, tâm ý khác nhau cho nên dẫn đến sự thiên sai dạng biệt về phước báo và thời nhận tội báo. Đây là định đề nhân quả đầu tiên là Đại Đức La Tiên đã phán đoán và rất chuẩn xác so với những gì được Đức Phật giảng dạy trong kinh điển. Tâm ý khác nhau cho đến tạo ra cái phản ứng nghiệp quả tốt và xấu hoàn toàn khác biệt ở con người. Đây là cái cách trả lời rất là ngắn gọn và rất là chuẩn xác. Tại sao quy kết tất cả mọi trách nhiệm vào tâm và ý của con người? Bởi vì tâm ý được xem như là người đạo diễn. Hành vi bao gồm lời nói và việc làm của con người chỉ là những diễn viên phải thực hiện đóng tuồng theo sự đạo diễn của tâm và ý con người. Từ phán đoán nhân quả đầu tiên này, chúng ta có thể thấy là thái độ, khuynh hướng, động cơ, tư duy của con người nó tạo ra cái giá trị cao và thấp, lớn và nhỏ, hoặc là vượt lên trên các cao thấp lớn nhỏ đó. Cho nên cũng cùng là một hành động giống như nhau, những động cơ khác nhau sẽ dẫn đến kết quả hoàn toàn khác biệt. Chẳng hạn là đến giờ tụng kinh và buổi tối tại các chùa, có khi thì 6 giờ, có khi thì 7 giờ, tùy theo sự thuận lợi của từng địa phương. Các Phật tử đều vân tập trở về với lòng thành kính, áo tràng, áo pháp phát lên trên cơ thể của mình, tạo ra một trạng thái trang nghiêm để giúp cho mình dễ dàng nhiếp tâm, thể hiện lòng tôn kính đối với Đức Phật, đối với chánh pháp, đối với những người xuất gia. Hành động đó về phương diện thói quen được diễn ra hàng ngày giữa những người đồng tu này là hoàn toàn giống nhau không ạ? Lên trên điện Phật ai cũng chắp tay, đến sướng lễ thì lại, đến phần gõ mõ thì đọc kinh, đọc kinh xong đó thì hồi hướng, hồi hướng rồi về nhà, giống nhau hoàn toàn. Nhưng mà cái quả phúc của từng người ở trong cái nghiệp chung này hoàn toàn khác biệt, lệ thuộc rất nhiều vào tâm ý và sự chủ động của chúng ta trong suốt cái thời gian tụng kinh. Nếu như một hành giả nào đó trên giờ tụng kinh chỉ là để cầu nguyện cho sức khỏe của bản thân, như là người nữ thì phần lớn là cầu cho mình được đẹp hoài không à, và người nam được thăng hoa tiến chức, gia tài sự nghiệp thịnh vượng, làm ăn phát đạt, thì hầu như là những cái nguyện vọng liên hệ đến ngũ phúc là phước lộc thọ hay là những gì thuận lợi đến đời sống và hạnh phúc bản thân đó, thì ai cũng nguyện cầu, ai cũng mong mỏi. Có nhiều người đó lại tận dụng cái phương tiện hiện đại, đánh tên tuổi dòng họ của mình ra trên một tờ giấy, photo ra hàng ngàn tờ khác nhau, đi đến mỗi một chùa thì gỡ một hai tờ để mong rằng là trong vòng vài ngày thôi, thông qua các thời kinh, lời cầu nguyện và chú tên tuổi của những người nằm trong sách cầu an cầu siêu đó sẽ làm cho những người đó được an vui và lễ lâu dài. Bây giờ chúng ta thử đặt ra một câu hỏi liên hệ đến bản chất của nhân và quả trong hành động cầu nguyện đó, và cái cường độ tâm được sử dụng giống và khác trong tình huống này, chúng ta sẽ thấy là sự khác biệt như thế nào. Trước nhất về bản chất của sự cầu nguyện trong những hành động tụng kinh, lạy Phật, bái sám, chỉ mong cho phước báo đến cho bản thân và những người thân người thân của mình, thì kết quả của nó sẽ đạt được ở một mức độ rất hạn chế, nếu không nói là không có ảnh hưởng nhiều đến những gì chúng ta mong đợi. Là bởi vì cái động cơ đó là một động cơ phản ánh tính cách vị kỷ, mặc dầu sự vị kỷ này đó nó được chấp nhận về phương diện nhân bản và luật pháp thông qua đời sống đạo đức của con người. Là bởi vì nếu như không có tình thương đối với người thân, người thương thì lời cầu nguyện không thể nào được thiết lập đối với họ. Cho nên thương người thân, người thương trước rồi sau đó thương cộng đồng và xã hội đó, nó là một cái tiến trình phát triển logic tự nhiên của nhân quả thôi. Và do đó cái đó nó không có gì là quá xấu xa về phương diện luật pháp xã hội và mối liên hệ cuộc sống hàng ngày. Nhưng nói về đạo lý của nhà Phật đó, thì lòng cầu nguyện như vậy thường là do tâm con người trở nên rất là nhỏ hẹp và lấy mình làm trọng tâm đó. Cầu cho con, cho cha mẹ, cho anh em, cho người thân, người thương là hết rồi. Trong khi đó đạo lý nhà Phật dạy con người không phải là cầu nguyện mà là phát nguyện, tức là trải tấm lòng của mình ra cho thật to thật lớn. Đối tượng nó không chỉ giới hạn trong người thân người thương của mình mà phổ cập cho mọi người và mọi loài. Vì vậy là tâm của người trở nên rộng bao quát, và lúc đó mình không còn có những quan niệm là chúng tôi sẽ dành đặc quyền cái này cho một người nào đó, còn những người khác là không có được cái quyền đặc biệt đó. Vì vậy là những quan điểm về tính cách độc quyền, dành ưu tiên quyền lợi, vân vân sẽ thoát khỏi tâm và nhận thức của con người trong các hành động cụ thể nào đó, thì đó là cái quả phúc báo sẽ được gia tăng rất là lớn. Chính vì thế mà ở trong cái phẩm Tịnh Hạnh của Kinh Hoa Nghiêm là có rất nhiều bài kệ được các tổ Trung Hoa sử dụng trở thành những bài pháp và pháp môn hành trì cụ thể cho người xuất gia trong sinh hoạt thường nhật liên hệ đến đi đến nằm ngồi, để giúp cho người đó có thể dễ dàng diễn tập. Mỗi một bài thi kệ như vậy thường nó gồm có 4 câu. Câu thứ hai đó là cái câu phát nguyện, tức là đặt trên nền tảng đạo lý Bồ Tát, mở tấm lòng mình ra, dang rộng đôi tay với tình thương của lòng từ bi phủ trồng lên tất cả mọi loài, và do đó sự vị tha vô ngã bắt đầu có mặt. Như vậy cái hành động cũng là tụng kinh niệm Phật vào những cái thời khóa hàng ngày trên chùa. Người phát nguyện lại có phước báo lớn, người cầu nguyện cho người thân, cho bản thân mình lại có phước báo nhỏ. Cũng là một động tác thôi, nhưng mà tâm khác nhau dẫn đến kết quả khác nhau. Cái từ phát nguyện trong văn bản học của kinh điển Đại thừa gọi là đương nguyện chúng sanh. Chúng sanh là đối tượng chung, bao gồm con người, các loài động vật khác nhau. Như là mình cầu nguyện không chỉ cho người thân, người thương, mà còn cho những người dương đức giả và thậm chí cho kẻ thù. Không chỉ giới hạn trong phạm vi con người mà còn các loài động vật. Và do đó mỗi một cái hành động của tâm với một cái mục đích cao thượng, rộng rãi, to lớn thì cái quả phúc báo nó sẽ lớn hơn nhiều lần. Cho nên khi mình thấy được rằng là cái sự khác biệt của tâm nó dẫn đến kết quả khác nhau, mặc dù hạt giống là giống nhau, do đó chúng ta cần phải nuôi dưỡng tâm của mình để cho tâm mình trở nên rất là cao thượng, vĩ đại, không còn hẹp hòi, nhỏ bé, ích kỷ, và do đó mình sẽ vượt lên trên khỏi những giới hạn thông thường của nhân quả. Cũng cùng trong một cái khóa lễ mỗi tối với đại chùa, có nhiều người đến để tụng là để cầu phước, có người tụng là để cầu siêu vì người thân mình mới vừa qua đời, có người đi tụng là ăn theo ăn ké đâu, thấy là người thân mình đi, nhất là có bồ có bịch rủ theo, rồi người kia thấy thôi để chiều lòng người mình thương, để từ đó cái tình cảm nó được thể hiện, cho nên là đi ăn theo thôi, như là tấm lòng của họ không sẵn sàng, không sẵn lòng gì hết. Có nhiều ông nhiều anh thanh niên chở vợ, chở người tình đến chùa, xong đứng ngoài cổng chùa ngồi chờ. Ngồi chờ thôi. Rồi nhiều cô vợ, nhiều cô tình nhân khôn khéo đó, thôi anh ở ngoài đây làm chi, gió má rồi về bệnh cảm rồi nọ mất công rồi em cạo gió nữa, thôi đi cùng với em vô ngồi. Thì nghĩa là đi chiều theo cái người vợ, người tình của mình, cho nên là vào trong chùa cùng ngồi. Thì vô trong chùa đến khóa lễ, ta tụng kinh thì mình cũng mở kinh ra mình đặt. Cái động cơ của những người này là để thuyết phục người thương của mình thôi. để lấy điểm với người thương, chứ hoàn toàn không phải là đọc kinh để hiểu kinh Phật gì cả. Và họ cũng không hề có nguyện vọng cầu nguyện văn sinh gì hết á. Cho nên cái quả của họ nó lại khác nhau hoàn toàn. Cho nên là cái phước báo đó của họ so với cái người có tấm lòng tôn kính Tam Bảo, mỗi ngày phải dành ra một thời gian rèn luyện đời sống tâm linh, hai cái hoàn toàn khác biệt. Tức là cũng là một hành động, cũng một thời lượng, cũng như cái động tác tụng niệm đảnh lễ năm sóc sát đất, cái lòng tôn kính và cái quả hoàn toàn khác nhau. Bởi vì cái tâm chủ động ở trong trường hợp này là hoàn toàn khác nhau. Đó là định đề nhân quả thứ nhất. Tại sao thế giới này nó có thiên sai vạn biệt? Chúng tôi xin đưa một ví dụ khác đi. Có nhiều Phật tử cứ đến những ngày lễ lớn thì thích mua là một dĩa trái cây, một lẵng hoa dâng cúng cho Phật và Tam Bảo. Có người phát tâm cúng là chỉ mong rằng là đây là một cái dịp để bày tỏ lòng tôn kính đối với Đức Phật, một bậc đại nhân đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, đại trí tuệ, để đóng góp cho cuộc đời mang lại an vui hạnh phúc cho biết bao nhiêu loài. Cho nên trao cái tấm lòng biết ơn và định ơn của mình cho Ngài, để mong mỗi đồng mình đạt được một phần nào đó như là Ngài đã đạt được. Thì hạnh nguyện đó là một cái gì đó rất là hay. Thì có nhiều người cúng một lẵng hoa xong nói: Phật ơi, gia hộ cho con kiếp sau đẹp giống như là công chúa vậy đó, đi tới đâu là anh nào cũng thương hết trơn, nhiều anh thương càng tốt nữa. Thì như vậy là chúng ta thấy là cái động cơ là hoàn toàn là một sự giao oán mà. Tức là mình bỏ ra con tép mà mình muốn kiếm đến 10 con tôm, thậm chí 100 con tôm mà. Cái động cơ nó trở nên là một cái gì đó rất là bình thường không ạ. Như vậy thì làm thế nào chúng ta có thể hồi hướng cái phước báo thông qua sự vận động của tâm để dẫn đến cái kết quả mà mình có thể mong đợi và ước muốn? Thì lúc đó Đức Phật dạy chúng ta là hãy nên hồi hướng công đức. Chúng ta biết là cái hành động dâng cúng hoa cho Phật, dầu mình có cầu nguyện không cầu nguyện, thì cái quả phúc của mình vẫn là cái tướng trang nghiêm đẹp đẽ dễ mến. Nếu như người nào đó cúng toàn là hoa cẩm, hoa mắc cỡ đó, thì cái kiếp sau mặt mình cũng biết sĩ, dễ buồn, dễ vui, dễ giận, dễ hờn. Mình cúng không có đẹp lắm. Còn người nào nói là tôi muốn đẹp như hoa hồng, cúng hoa hồng, cho nên là kiếp sau sinh ra trở thành là gì? Hồng nhan mà phận. Cúng là đừng có cầu nguyện gì, chỉ mong rằng mình dâng lên cho Tam Bảo, cái phước nó tự nó đến thôi. Còn cầu nguyện nó làm cho cái phước này nó bị giới hạn. Như vậy là hồi hướng trong tình huống này phải như thế nào? Lúc đó nếu được đó, có học Phật pháp đàng hoàng đó, thì một cái hành động dâng cúng lẵng hoa hay là một dĩa trái cây lên Phật, mình cầu cho tất cả chúng sanh đều được an lành từ cái quả phước đơn giản này, thì cái phước báo nó sẽ thủ trùng ở khắp mọi lĩnh vực hết á. Nó sẽ cao và nhiều hơn là chúng ta hồi hướng vào trong một việc làm cụ thể nhất định nào đó, mà không nhất thiết là thể chúng ta hồi hướng là chúng ta đạt được đâu. Ví dụ có người cúng dĩa trái cây rồi sau đó lấy bàn tay mình rờ lên đầu của Đức Phật, rồi sau đó rờ lên đầu mình: Phật ơi, gia hội cho con thông minh kiếp sau. Do thông minh được, cái tay mồ hôi vừa hám rờ Đức Phật làm Đức Phật dơ luôn. Và cứ đó thông minh kiếp sau. Nhiều lần chúng tôi đi sang Thái Lan đó, nhận thấy có một cái phong tục mà những du khách đó, ở Việt Nam, Trung Hoa, và nói chung là ai có mặt tại Thái Lan đó, tới những ngôi chùa thì họ đều làm giống như nhau. Họ bán những cái tấm nhũ vàng, thay vì cái tấm đó đó nó chỉ có khoảng chừng là 5 đồng bạc Thái Lan thôi, nhưng mà vào các chùa người ta sẽ bán đến 20 đồng hoặc 25 đồng, rồi tạo điều kiện cho du khách phát tâm cúng dường. Thì họ mới giải thích như thế này: đây là tượng của Đức Phật, bây giờ ai muốn thông minh á là hãy ốp một cái giấy vàng đó, nhũ vàng đó lên trên trán và cái đầu óc, vì đây là tượng trưng cho tri thức của con người mà. Hãy dán vào cái đó nhiều, sau đó dịnh lên trán của mình một hai cái bịch này, cầu nguyện kiếp sau có được thông minh. Còn người nào đó muốn ăn sung mặc sướng đầy đủ đó, thì dán vào cái bụng của Đức Phật, thì cái bụng là cái chỗ tiêu hóa mà, nạp vào trong cơ thể, cứ dán cho nó thật là nhiều, mong Phật gia hộ cho con cơm no áo ấm. Còn người nào muốn có sức khỏe thật là vững chãi, mạnh mẽ, không có bệnh tật đó, thì hãy dán vào trong vai của Đức Phật, tượng cho sự cường tráng, lực lưỡng, khỏe mạnh. Người ta đua nhau mà người ta làm, dán lên hết lớp này đến lớp khác. Và những cái sự cầu nguyện như vậy nó mang tới cách là hồi hướng trong một lĩnh vực nhất định nào đó. Chứ cái quả mà con người đạt được đó, là cái hoàn toàn khác nhau. Bởi vì cái động cơ và cái niềm tin tín ngưỡng đó, hai chỗ đó nó không có tương thích với nhau, cho nên cái quả nó không đạt được. Trí tuệ là kết quả của sự hành trì đời sống đạo đức và thiền định, nói theo ngôn ngữ kinh điển nhà Phật. Còn nói với thế gian đó thì trí tuệ là đỉnh cao nhất của tri thức, nó là cái chủ kinh nghiệm được truyền thừa thông qua con đường giáo dục hoặc là truyền miệng với nhau, mà ta đúc kết cho mình những nguyên lý, những định luật, những nguyên tắc để sống, để rút ngắn được cái quá trình mình thể hiện ở trong cuộc đời này. Còn cái dán hai ba cái miếng giấy nhũ vàng ở trên đầu của Đức Phật thôi mà mong mình thông minh, có lẽ là mong tỷ phú sẽ là thông minh nhất. Ông có thể ông mua đến hàng trăm ngàn cuộn đó, rồi ông nhờ người ta dán lên, hoặc là ông dán một lần hết chỗ này qua chùa khác dán hoài, có lẽ ông sau này ông trở thành là người thông minh nhất ở thế giới. Dán tượng Phật ở trên đầu thì làm đẹp Phật ở trên đầu thôi, thì quả mai trong kiếp sau sanh ra mái tóc ở trên đó đẹp đẹp, tóc nó tha thước nó dịu dàng, mái tóc nó ống ả, nó không có bị gọi là khô cứng, thì quả mai còn có ý nghĩa. Chứ còn dán có hai ba cái miếng giấy đó mà muốn mình thông minh xuất chúng là sao được. Còn ịnh lên Phật cái bụng của Phật có hai ba miếng mà muốn mình cơm no ấm đâu đơn giản vậy, không đơn giản vậy được. Mặc dù cái lời hồi hướng của chúng ta là nhắm vào cái mục tiêu mà mình muốn, thì kết quả nó không đạt được, bởi vì nhân và quả hoàn toàn không có tính cách tương thích ở trong tình huống này. Vì vậy đó chúng ta phải loại trừ, bỏ bớt đi những cái thói quen nguyện cầu, tại vì những cái đó nó làm cho mình hiểu sai về bản chất của đạo Phật dữ lắm. Đó là định đề thứ nhất. Định đề thứ hai để Đức Na Thi đưa ra đó là nghiệp duyên khác nhau, cho nên dẫn đến cái phước báo hay là tội báo ở mỗi người hoàn toàn khác nhau. Nghiệp và duyên là một khái niệm đo. Trong đó đó, cái thứ nhất liên hệ đến hành động cụ thể của lời nói và việc làm, và cái thứ hai là những điều kiện môi trường hoàn cảnh các xúc tác thuận hay là nghịch liên hệ đến hành động đó, cho nên nó dẫn đến sự biến dạng về kết quả trong cùng một tình huống giống hoặc là khác nhau. Ví dụ chúng ta trở lại ngay cái tình huống là những cậu thanh niên và những người chồng chiều theo người thương và người vợ của mình, cho nên vào ở trong điện Phật để cùng đọc kinh. Lần đầu tiên khi những anh chàng đó có mặt ở trong điện Phật tụng kinh thì người ta cảm thấy nó buồn ngủ đó, tại vì ngôn ngữ kinh điển nhà Phật đó, bằng âm Hán Việt tại Việt Nam làm cho họ hiểu không được, từ việc hiểu không được cho nên dẫn đến việc cảm thấy chán nản. Còn với những cái âm hưởng mang tính cách là hướng nội quá nhiều là cho cái giới thanh niên năng động đó, cảm thấy là một cái gì đó rất là xa lạ, không thích hợp. Cho nên anh ta giả vờ vì những lý do đó, trời bữa nay sao nó đau hoặc kinh tỏ quá, thôi em ráng ngồi nhau, anh đi gần người ta đứng dậy rồi ra ngoài ngồi chơi. Là cái duyên quá, vì từ không hiểu cho nên dẫn đến tình trạng là chán. Vào ngồi là một cách là miễn cưỡng rồi, ngồi chưa kịp hiểu được bản kinh là họ đã tìm cớ để đi ra bên ngoài. Cho nên cái duyên nó khác nhau, dẫn đến kết quả khác nhau. Là kết quả là cái người vội vàng đó đã không có cơ hội để học hỏi được những triết lý sâu xa của Đức Phật được chứa đựng ở trong từng lời kinh khác nhau. Và từ đó trong một cái tình huống biến cố nào đó trong cuộc đời, ví dụ như là cái nỗi đau nhân tình thế thái, những người này vì không thể được đạo với nhà Phật, mặc dù vào trong chùa có đọc đến những đoạn kinh đó như vì biển cưỡng cho nên sự tập trung không cao độ, nên cuối cùng là trong cái tình huống khổ đau là người đó lại không biết cách vận dụng để giúp cho họ được vượt qua được những sự thấp, thì kết quả nó hoàn toàn khác nhau. Cái duyên khác nhau chút xíu là kết quả khác nhau. Do đó là chúng ta phải hết sức là thận trọng về tính chất điều kiện, bao gồm như là việc tìm môi trường thích hợp. Dĩ nhiên là chúng ta đừng quá mê tín theo chủ nghĩa phong thủy của người Trung Hoa, ở chỗ là cương độ vai trò của phương hướng, năm tháng ngày giờ, màu sắc, vị trí, bố cục. Theo cách thức họ nghĩ rằng họ có thể làm đổi cuộc đời của con người. Nhưng theo đạo lý nhân quả, chúng ta tin chắc rằng đó, các phương hướng và nghệ thuật phong thủy đó chỉ là một trong những cách thức trang trí nội thất và sân vườn, tức là làm thế nào cái bố cục và màu sắc trong một cái mối tổng hòa và làm cho người cư trú ở trong phạm vi của ngôi nhà đó nó có cảm giác là thư thái, dễ chịu. Còn nếu mà bố cục không thích hợp đó, có thể dẫn đến những tình trạng là khó chịu thôi, chứ không thể nào tạo ra phước hay dẫn đến những nội quan kia quán trái ở trong một gia đình. Nhưng những người làm nghề phong thủy này đã quá cương điệu vai trò của nó. Nếu như bản chất của phương vị và cấu trúc màu sắc cũng như là sự phối hợp bố cục của các vật được trang trí trong một ngôi nhà và sân vườn đó, có thể giải quyết được nỗi khổ niềm đau của con người, thì chúng ta phải tin chắc rằng là những người làm nghề phong thủy này phải là những người giàu nhất thế giới không ạ. Nhưng trên thực tế đó, 90+% những người làm nghề đó là nghèo vô cùng. Tại vì họ sống cái nghề bằng cái miệng. Có những cái gì khi có một họ nói đến 2-3, có cái 10 họ nói còn có 1. Rồi họ đâu có làm thêm những cái gì khác đâu, họ chỉ lấy cái tiền lương từ việc coi ngày coi giờ cho người khác, thì làm sao có thể tạo ra sự giàu được. Dầu cho họ có giỏi phong thủy cái nào nữa, thậm chí họ bố cục nhà cửa họ theo phong thủy, thì cái hạt giống làm cái nghề này chỉ dẫn đến kết quả với cái số lương nhất định ở trong từng tháng cụ thể thôi, chứ không thể nào làm giàu được. Cho nên chúng ta biết rằng là tính cách cương địa về vai trò của phong thủy sẽ làm cho con người đó đánh mất đi sự hiểu biết về nhân quả. Do đó là người Phật tử không nên lệ thuộc vào các quan niệm này. Đó là định đề thứ hai. Định đề thứ ba là một cái gì đó rất là bao quát, vì tâm ý của con người khác nhau dẫn đến hành vi và sự lựa chọn môi trường hoàn cảnh cũng khác biệt. Đây là một cái nó quyết định về đời sống và vận mệnh của con người. Do tâm lý của người khác nhau cho nên dẫn đến hành vi khác nhau. Có nhiều người suốt mấy chục năm ngồi ghế nhà trường theo đuổi một ngành học mà họ có thể rất tâm đắc lúc bây giờ, nhưng sau khi tốt nghiệp cái ngành học đó rồi đó, thì họ lại cảm thấy chán ngán và không muốn dấn thân theo con đường đó, cho nên họ phải đi theo một cái nghề mới và bắt đầu lại bằng con số zero. Cái gì đã tạo cho đó là bởi vì cái tâm lý của họ thay đổi, dẫn đến sự thay đổi về nghề nghiệp. Và khi nghề nghiệp thay đổi đó, thì khuynh hướng của cuộc đời, hạnh phúc và khổ đau, bản chất của đời sống đó, hoàn toàn sẽ được kéo theo một cách tỷ lệ thuận. Chúng tôi có quen biết một số Phật tử tại Melbourne, Úc Châu. Thì mấy năm theo học ngành luật, đậu với một kết quả xuất sắc, chỉ chờ ra hành nghề một thời gian ngắn đó là có thể trở thành một luật sư. Nhưng mà khi tiếp xúc trong những cái văn phòng luật đó, để làm công việc trợ lý trước khi trở thành luật sư chính thức đó, thì những người Phật tử này là đã phải chứng kiến những người luật sư mà họ thành tựu nhất là những công việc đổi trắng thành đen, đổi đen thành trắng. Nếu như luật sư muốn giàu đó thì phải chấp nhận những yêu cầu của thân chủ, là thân chủ có tội vi phạm luật pháp, nhờ sự điều hộ một cách khôn ngoan lắp được những cái lỗ hổng của luật pháp đó, làm cho người đó trở thành một người vô tội. Những người Phật tử là được học về giáo lý nhân quả, nghiệp báo của nó, cho nên rất là sợ và có cái tên là trách nhiệm về hành vi lời nói cũng như là sự biện hộ của mình. Đó, họ ngán ngẩm quá, họ đã từ bỏ cái lĩnh vực này và phải đi tìm một cái nghề hoàn toàn mới, bắt đầu bằng sự bằng cái gì đó rất là bỡ lạnh. Có nhiều người rất mạnh dạng như vậy. Nói một cách khác là khi mà tâm lý của người thay đổi thì nghề nghiệp của người sẽ thay đổi theo. Còn nếu như tâm lý của người không thay đổi đó, thì sự theo đuổi một nghề nghiệp sẽ làm tăng cường cái tính cách lập trường hoặc là quan cố đối với lập lực ta. Bản chất của lập trường và quan cố khác nhau ở chỗ là kết quả và mục đích phục vụ của nó, cũng là một sự bám víu và theo đuổi một mục đích một cách lâu dài và bền bỉ, vượt qua mọi trở ngại và thử thách. Người được gọi là có lập trường là người đang đi trên một con đường tốt, con đường lành, và giá trị kết quả của nó đó mang lại lợi lạc cho bản thân. Những cái như vậy được gọi là người có lập trường. Tại vì đó, người được gọi là quan cố đó thì cũng có một cái sự bền bỉ theo đuổi, không thua kém gì, thậm chí còn hơn nữa. Và mục đích và sự phục vụ của nó là để đảm bảo các quan điểm cực đoan và rất là riêng tư của bản thân mình, cho rằng là những gì mình suy nghĩ là đúng, còn tất cả mọi quan điểm còn lại đều là sai. Thì người như vậy được gọi là cái người quan cố. Như vậy là cái nghề nghiệp được lặp đi lặp lại trải qua năm tháng ngày giờ, và tâm lý người đó luôn luôn hướng về cái lý tưởng của nghề nghiệp của họ. Như vậy là họ sẽ trở thành lập trường hoặc là quan cố tùy theo bản chất tốt và xấu, mục đích cũng như là giá trị tích cực hay là tiêu cực của hành vi này mà chúng ta có thể định đoạt được giá trị của nó. Khi bản chất của chức nghiệp và tâm lý đó diễn ra thành một cách tới tỷ lệ tự quốc gia, thì chắc chắn rằng là kết quả nó sẽ được tăng cường ở mức độ gấp bội hoặc là gấp nhiều lần. Thì đó, ai muốn kết quả được diễn ra tốt đó, thì phải duy trì cái tính cách lập trường. Tức là khi mình quyết đoán một việc gì đó rồi đó, phải theo đuổi và làm đến nơi đến chốn. Vì việc ngừng giữa chừng nếu là tạo ra tính cách gián đoạn đó, sẽ làm cho hạt giống đó trở nên là yếu ớt, què hoài, và do đó kết quả đạt được chẳng là bao. Ví dụ như là đến giờ cơm ấy, ăn cơm là mình phải ăn một cách là một lèo một mặt thôi, trong vòng 20 phút cho đến nửa tiếng thì xong rồi. Trong lúc mà đang ăn cơm á, có nhiều người có thói quen để máy điện thoại, thì thôi reo lên một cái là họ bắt đầu cầm máy là họ nói. Một cái người kia mình nếu mà nhiều chuyện chút xíu á, là cho người này là mất ăn luôn. Như vậy là cái dịch vị đang tiết ra một cách ngon lành như vậy nó phải tạm đình chỉ lại, bởi vì đâu có gì để nó đưa vào trong bao tử đâu. Khi kết thúc cái cú điện thoại, người đó trở vào bàn ăn ăn tiếp đó, thì dịch vị đã mất hết cảm hứng của nó rồi. Và do đó thực phẩm nó một phần cũng trở nên nguội lạnh, khi đưa vào trong cơ thể bao tử phải làm gì một cách y ạch mỏi mệt hơn. Để đó sức khỏe người đó bị giảm thiểu rất nhiều. Cho nên đến cái giờ sinh hoạt ăn uống sinh hoạt gia đình đó, cái người mà biết chăm sóc hạnh phúc của người thân đó, phải cắt đứt hết tất cả các mối quan hệ với những người khác, đặc biệt nhất là điện thoại. Ở nước ngoài thì người ta có những cái loại điện thoại có nhắn tin, điện thoại di động cũng nhắn tin được và điện thoại bàn cũng nhắn tin được, nhắn bằng âm thanh chứ không phải là nhắn bình thường. Khi mà người ta gọi đến đó, thì mình không cần phải trả lời, nó sau cái tiếng chuông 8 hoặc là 12 tùy theo cái cách mà mình đặt, thì lúc bấy giờ nó sẽ không có lời nói do chính mình nạp sẵn vào trong lúc mình mới mua về đó. Ví dụ như là tôi tên là Nguyễn A, đang bận công việc, do đó không thể là tiếp chuyện quý vị được, mong quý vị hãy để lại nhà nhắn và số điện thoại, chúng tôi sẽ trả lời lại nhà nhắn đó sau, cho thành cảm ơn. Ví dụ vậy. Như vậy là chúng ta chỉ cần để một cái lời nhắn tin như vậy thôi, và thậm chí không cần mở cái loa nó lên nữa, để cho cái giờ sinh hoạt gia đình đó, nó trở nên rất là nhẹ nhàng, nó mang tới cách gì đó rất là đậm thắm, và cái thời gian chúng ta dành cho người thân trở nên một cách rất là trọn vẹn. Thì đến giờ nào đó chúng ta cần kiểm tra điện thoại có ai nhắn gửi gì hay không, thì chúng ta hãy bật cái nút đó lên thì chúng ta sẽ biết, lúc đó chúng ta đáp lại điện thoại vẫn chưa buồn. Như vậy là chúng ta thấy là cái tính cách thay đổi về điều kiện và cái quyết đoán của con người nó dẫn đến hoặc là tốt hoặc là xấu cho bản thân mình, chứ trong đó không hề có sự can thiệp của bất cứ một người nào nằm ở chính giữa. Từ đó là Đức Na Tiên đã dẫn đến một cái kết luận thế này, là tất cả các hành vi làm và giữ tốt và xấu, tiêu cực và tích cực của con người đã gieo trồng ở trong quá khứ và hiện tại đó, vốn tạo ra sự sai khác về phương diện kết quả ở đời này và đời sau. Và từ đó đó, mỗi người đều có sự báo ứng riêng biệt. Cái thứ hai, cái tác động của nghiệp đa chiều ở hiện tại với quá khứ nó sẽ tạo ra một cái lực bù trừ nội tại giữa chúng, làm cho cũng cùng một hành động, cùng một việc làm, cùng một chức vị ấy, thế mà kết quả của mỗi người hoàn toàn khác biệt, không ai giống ai. Yếu tố này là yếu tố rất là quan trọng, là sự tương tác của những hạt giống ở trong quá khứ và hiện tại theo một quy luật bù trừ, nghĩa là cái nào mạnh sẽ nắm cái quyền khống chế, cái nào yếu sẽ bị vô hiệu hóa và bị thay thế. Và khi hiểu được điều đó thì chúng ta thấy rằng là không có cái gọi là định mệnh định nghiệp. Muốn thay đổi cái vận mệnh khổ đau bất hạnh của mình á, thì chỉ cần gieo trồng những hạt giống tích cực mới thôi, mang tính chất đối lập hoàn toàn với những hạt giống tiêu cực. Rồi tính cách bù trừ thay thế này sẽ làm cho bản chất nhân quả được chuyển hóa và thay đổi. Tuy nhiên ngài vẫn xác định chúng ta là theo cái quy luật nhân quả như là một quy lý thông thường, thì ai đã từng làm những việc làm trước đây ở hiện tại lại tiếp tục nỗ lực gieo trồng hạt giống đó thì cái kết quả đó ra sẽ không bao giờ sai trái, đó là phước báo. Bởi vì cái lực bù trừ tiêu cực không có ảnh hưởng can thiệp vào trong tiến trình trổ quả của một hạt giống tốt. Ngược lại đó, đối với những hành vi xấu ác, nếu như người đó không ăn năn hối cải, ngược lại gặp môi trường tiêu cực, những người xấu xúi dục, thì làm cho hạt giống này ngày càng được tăng trưởng, bởi vì nó thêm sức mạnh mà, giống như rắn thêm chân, rồi dầu lửa mà thêm dầu, thì tính chất lan rộng, phổ biến và tăng trưởng của đó ngày càng cao, ngày càng lớn, và do đó hậu quả tiêu cực của đó đối với bản thân và tha nhân cũng tương tự theo. Từ những định đề mà Đại Đức Na Tiên vừa đưa ra đó, chúng ta rút ra được hai bài học căn bản. Thứ nhất đó, là nhân quả chỉ cùng tính chất chứ không nhất thiết là tỷ lệ thuận về khối lượng. Định đề này là một nguyên lý hết sức thực tế, thì bởi vì đó, ít nhất là nó có hai loại hình nhân quả. Loại hình nhân quả giống như hình học mặt phẳng theo kiểu gieo gì gặp đó, nó là công thức tổng quát nhất mà. Nếu chúng ta dựa vào đó và cho ra chân lý tuyệt đối thì chúng ta sẽ bị sai lạc, vì chúng ta đã bỏ quên đi cái quy luật tác động bù trừ của nhiều hạt giống và nhiều duyên để tạo ra tiến trình hình thành ra một kết quả như thế nào đó. Điểm thứ hai, bản chất của mọi kết quả đó, nó còn lệ thuộc vào tính thời gian. Có những hạt giống nó có tuổi thọ đến 10 năm mới trổ ra quả, ngược lại có những hạt giống chỉ có 10 tháng là có cho chúng ta ra một cái hiệu quả như thế nào đó rồi. Vì đó đặt những cái bối cảnh của hạt giống với tuổi thọ ngắn và dài trong một tiến trình nhân quả của con người từ nhiều kiếp quá khứ, chúng ta không thể nào mong đợi nó diễn ra theo cách thức mà mình muốn theo một cái thời gian nhất định và cụ thể nào đó. Nhưng mà điều mà chúng ta cần phải lưu tâm đó là bản chất của nhân và quả nó phải cùng một tính chất với nhau, còn khối lượng là không thể. Loại nhân quả thứ hai là loại nhân quả mà nó giống như hình học không gian, tức là nó đa chiều hay là n chiều, nó tác động tương tác với nhau để tạo ra một cái quy luật cho bản thân nó chứ không ai can thiệp vào hết. Chứ tôi có nhớ rằng là trong một bài giảng, Hòa Thượng Thích Thanh Từ đã kể lại một câu chuyện rất thú vị. Những năm tháng đầu chỉ bắt đầu tìm kiếm những khu đất mới trên Đà Lạt để tạo thành những cái thiền đường cho sự tu học của rất nhiều đồ đệ của ngài, thì Hòa Thượng Thanh Từ đã chọn được một cái thất nằm ở trên khu đồi do Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, đó là Phương Mới An, xây dựng. Cái thất này thì nó là một cái gì đó rất là nhỏ, bên cạnh xung quanh của nó đó có trồng rất nhiều cỏ và hoa. Cái cảnh trí như vậy nó gợi lên cái tâm tình của người tu tập thiền quán tốt lắm, làm cho người đó cảm thấy hài lòng cái môi trường vì có mặt tại đây đó, sự thân tiến về đời sống đạo đức và tâm linh sẽ được phát triển tốt hơn. Hòa Thượng lại thích trồng hoa, các Phật tử đến tặng cho Hòa Thượng các loại hạt giống để trồng hoa, làm cho cái khu vực xung quanh cái cốc của ngài ở đó, trở nên có màu sắc tươi mát mà. Thì chiều đến hòa thượng đào nhiều cái lỗ xung quanh cái tháp của mình, bỏ cái hạt giống xuống, lấp đất lại, tưới nước, rồi sau đó đó ngày nào cũng như ngày đó ra bón phân. Sau đó thì hòa thượng thấy mới có là mùa mưa nó nhiễu xuống rồi, nghĩ thôi cũng không cần đến sự chăm sóc của mình nữa, ngài bắt đầu phát nguyện nhập Phật. Đúng một tháng nhập Phật ra đó, thì hòa thượng cứ đinh ninh rằng là những cái hạt giống cây hoa mà mình trồng trước đây khoảng một tháng mấy ngày sẽ cho ra những cây hoa rất đẹp. Hòa thượng hoàn toàn ngạc nhiên, không thấy một cây hoa nào còn thấy cỏ không. Hòa thượng nói chẳng lẽ cái hạt giống mà người ta tặng mình là một hạt lép. Hòa thượng mới hỏi những người cúng dường, họ nói các hạt giống mà con cúng cho hòa thượng là hạt giống tốt không ạ? Không tin thì hòa thượng trồng ở trong nhà này, hòa thượng đã thấy. Mấy ngày sau hòa thượng gieo để trong phòng, thấy nó lên tươi tắn vô cùng. Thì hòa thượng mới nhìn ra cứ mỗi buổi sáng và chiều á, thì thấy có rất nhiều loài chim. Thì gieo giống xuống rồi chim nó thấy nó nghe cái mùi đó mà, nó bắt đầu bới cái chừng nó ra lụm hết những hạt giống. Thì cuối cùng là những hạt cỏ có sẵn cho là ra những cái loại hoa cỏ không, chứ không có những hoa đẹp. Cho nên hòa thượng có kết luận đó, ở trong bài giảng lần đó, đó là không nhất thiết là gieo trồng cây hoa mà có được hoa đẹp đâu, mà có đôi lúc có toàn là cây cỏ không. Chúng ta phải hiểu đó là một cái nhận định rất là sâu sắc từ một hình ảnh rất là đơn giản, rằng là nhân quả đó trên thực tế nó không phải là một hình học bằng phẳng, hãy gieo gì được đó, tức là cùng khối lượng giữa nhân và gia quả, mà ở đây là nó cùng tính chất thôi. Tính chất là một cái gì đó nó không tách rời giữa nhân và quả. Ví dụ như là quý vị gieo các hạt lúa xuống một ruộng lúa, thì hạt lúa đó không thể nào cho ra những quả cóc, mà phải cho ra những hạt gạo. Thì tính chất đó là như vậy. Còn cho nó nhiều hay là ít là tùy theo mùa màng, tùy theo môi trường, điều kiện của thiên nhiên. Năm đó đó nước đó, nó có bị gọi là triều cường, bão lụt, hạn hán, động đất, sóng thần ảnh hưởng hay không. Nếu có đó thì sự đầu tư chăm sóc của chúng ta sẽ trở thành như là công cốc, nên là nó không có mang lại một kết quả như định nào. Cho nên những người làm nghề nông thì khó có thể giàu sang phú quý được, bởi vì cái tính cách thành đạt của họ lệ thuộc vào sự hên xui mây rủi của thời tiết khí hậu, cái mà họ hoàn toàn không thể nắm được ở trong lòng bàn tay của họ. Do đó nhiều khi suốt cả một năm như vậy, chân lắm tay bùn, cày sâu cuốc bẩn ấy, thế mà cái hiệu suất thu hoạch của họ đó, lúc không có gì hết. Suốt 8 năm chúng tôi ở tại Ấn Độ đó, thì đến những cái mùa vụ lúa đó, hoặc là những cái vụ mùa đến đó, thì mỗi mùa là dân tràn, bởi vì những người nông dân nghèo khó tự tử nhiều lắm. Họ phải đi mượn đất vay nợ rồi làm công để trả nợ lại, hy vọng là cái vụ mùa trúng thì nợ mới được dứt, chưa đến tới cái phần lời phần lãi nữa. Mà nếu như hạn hán hay lũ lụt đến đó, thì cả giống lẫn cây thì chết, cả những cái tiền phai và cái công của họ trở thành là công cốc. Có nhiều người chỉ có thiếu nợ khoảng chừng 300 đô thôi, tới khoảng chừng 5 triệu đồng Việt Nam thôi mà phải tự tử, vì đó là một cái khoản nợ quá khổng lồ, họ không đủ sức để mà trả. Có nhiều người suốt cuộc đời của họ mơ tưởng rằng là họ có thể kiếm được một số tiền khoảng chừng 5 triệu. Họ mượn một lần là 500 ngàn, 700 ngàn, nhiều năm nhiều tháng lên 5 triệu. Đối với họ là một cái gì đó nó quá sức tưởng tượng, vụ mùa bị thất thu, chịu không nổi cảnh đời đó, nó dẫn đến cái tình trạng tự tử. Nhiều người thiếu sáng suốt như vậy đã để lại nỗi đau cho vợ và con, bởi vì phần lớn những người phụ nữ tản độ đó lệ thuộc kinh tế vào người chồng. Khi chồng chết đó, thì cuộc đời của họ coi như là phát điên bắt đạo, và con cái của họ sẽ mất cơ hội được học hành đến nơi đến chốn. Như vậy là cái nỗi đau này nó sẽ kéo theo hàng loạt những nỗi đau khác. Do đó là họ vẫn đầu tư gieo nhân, phân bón, tưới nước, chăm sóc, tức là cái giống của họ gieo, nhưng mà kết quả họ đạt được không là gì hết. Tại lúc đó nó đối lập hoàn toàn với những gì họ mong đạt. Do đó cái nhân nào quả đó nó chỉ nói lên cái tính cách giữa nhân và quả, giữa hạt giống và cái kết tụ lại nó có cùng mẫu số chung với nhau. Là trồng lúa thì hưởng được gạo, chứ không thể trồng lúa mà lại hưởng được các loại cây trái khác. Tính cách nhân quả đồng nhất là như vậy. Định ý thứ hai chúng ta rút ra được từ bài học này đó là bản chất của nhân quả không nhất thiết tỷ lệ thuận với khối lượng của hạt giống được gieo, mà lại tỷ lệ thuận với cái dụng tâm của con người trong lúc gieo những hạt giống đó. Một ví dụ đơn giản, tại nhà ai có một cái khu đất, quý vị có thể dành thời gian ra trồng những cây ớt hay là trồng những cái loại hoa trái bình thường. Mỗi một ngày như vậy quý vị phải tưới nước đến 3 lần, chăm sóc cực lắm, đến cả mấy tháng sau nó mới cho ra những kết quả. Ví dụ cái cây ớt đó nó sẽ cho trái sai hay là trái bình thường. Cho đó mình chỉ tốn có 5 ngàn mà mình có thể mua được gần cái ớt, mà mình phải bỏ cái công sức của mình ra đến cả 3 tháng tưới nước ngày 3 lần. Nếu lấy cái thời gian đó cho những công việc mà có ý nghĩa hơn thì có lẽ là kết quả nó cao hơn nhiều. Nhưng mà cái trái ớt đó, chúng ta trồng tại nhà chưa chắc gì nó bằng những trái ớt đó được bán ngoài chợ, là bởi vì ớt đó được bón bằng cái phân chuồng mà. Nó làm cho cái trái ớt nó cay, nó lớn, nó to. Cái đó chúng ta trồng ở nhà, trồng nước không nhưng không có phân, cho nên nó không đạt được yêu cầu của mình. Và mỗi khi mà mình đãi khách đó, thì thực khách được ăn những cái gì mà do chính bàn tay mình trồng nên đó, thì mình cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng không ạ. Trồng một trái hồng nhưng nó đẹp chút xíu thế này, ăn vô mình cảm thấy nó ngon, mà trong cái đó mua trái hồng nó to, nó ngon gấp mấy lần mà mình ăn thấy không áp phê bằng. Là bởi vì cái công sức của mình nhiều quá cho mình thấy cái giá trị của nó cao. Như vậy là bản chất của nhân là tỷ lệ thuận với tâm của con người. Sử dụng tâm của con người càng nhiều thì kết quả cho ra nó càng cao. Vì vậy đó, tấm lòng của con người trong từng hành vi nó sẽ tạo ra các hệ giá trị. Thì tương tự như chúng ta áp dụng nó vào trong công việc từ thiện xã hội giúp đỡ những người bất hạnh, thì chúng ta thấy là cái khối lượng của tặng phẩm nó không bằng một phần giá trị cái tấm lòng trong lúc người đó thể hiện tặng phẩm như thế nào. Mình cầm 5-7 đồng xu, một người khá tới sinh mình quăng cái tỏn tản xuống cái thì trợn mắt lên để nghĩ rằng giống như là mình đã trút ra khỏi được cái cơn bực dọc do cái người ăn xin là chèo này mình khó chịu quá. Cái việc mà tặng biếu người khác như vậy làm cho người ta rơi vào cái mặc cảm, mà như là một gánh nặng xã hội, bị người khác phê bình chỉ trích một cách thể hiện qua những hành động cụ thể. Cho nên họ nhận xong cái đồng tiền các bạn cũng cho ra rồi mà họ cảm thấy là cái tâm của họ nó nặng nề và trở thành như là bị vay nợ vay mượn mỏi mệt lắm. Cho nên khi mình tặng giúp một người nào đó phải thể hiện bằng tất cả tấm lòng để người tiếp nhận đó họ cảm thấy nó thoải mái nhẹ nhàng. Nhờ cái nhịp cầu của sự cảm thông này mình có thể hướng dẫn họ về con đường làm được tốt thì giá trị của nó sẽ lớn hơn nhiều. Đó là đối với cái người dân tặng. Còn riêng đối với người tiếp nhận thì đừng bao giờ tự ái. Dù họ có tặng cho mình bằng cách họ quăng cái đồng tiền cỏn kẽn hay là họ đưa bằng hai bàn tay thì cũng không sao. Mình biết rằng là trong lúc mình khó khăn thôi cứ nhận cái sự hỗ trợ này để về sau này đó mình có cơ hội để vượt qua cái khó khăn của mình. Tức là mình phải vô ngã chút xíu, chứ đừng có buồn người ta là tặng tôi phải tặng bằng hai tay, tặng xong mà cảm ơn tôi nữa. Nhiều người ta lại ta tặng tôi, ta còn năn nỉ tôi còn không nhận. Bây giờ ông bà tặng tôi về thì như vậy là cái người này thuộc loại là leo đầu leo cổ ta. Do đó cái nghiệp trong sự vay mượn với một thái độ như vậy làm cho cái quả của họ trong sự nghèo nàn nó ngày càng gia tăng. Do đó là tùy theo cái vai trò vị trí mà mình ứng xử sẽ đặt đối với người ban tặng bằng cả tấm lòng thì giá trị cái kết quả của nó sẽ tỷ lệ thuận với tấm lòng này. Còn đối với cái người tiếp nhận đó thì mình cứ tiếp nhận một cách bình thường thôi, đừng có tự ái, nhất là những người đã từng có một thời kỳ vàng son mà thích lấy bàn tay và sức lực của mình tặng người khác chứ không muốn ai tặng mình. Cho nên đến lúc mà mình khó khăn á thì mình lại đóng bít cửa ngõ cơ hội cho người khác giúp đỡ. Như vậy mình trở thành là một người rất ích kỷ, là một người rất ích kỷ. Nên đừng tưởng như vậy là hay đâu. Có nhiều người nói không, tôi thà để giúp người khác chứ tôi không muốn ai giúp tôi hết trơn. Trong khi đó mình là không có khả năng tự lập mà lại tự ái lớn như vậy, cho nên mình đã đóng bít cửa ngõ làm phước của người khác, và cái bản ngã của mình lại trưởng thành lớn hơn, cho nên nó gây rất nhiều sự trở ngại. Định lý kế tiếp mà chúng ta rút ra được đó là giá trị nhân nó sẽ tương đương với giá trị quả. Dĩ nhiên cái tính cách tương đương này nó lại thuộc với cách thức chúng ta thể hiện cái tật. Người xưa thường nói là phi thương bất phú. Nếu như là phân tích câu nói đó thấy rằng là bản chất của nhân khác nhau dẫn đến kết quả khác nhau. Người làm nông phu dù ở bất kỳ một quốc gia nào, thậm chí là những quốc gia tiên tiến được sự hỗ trợ phú và miễn thuế ở mức độ căn bản cho người nông dân, thì bản chất của nông dân vẫn không thể nào giàu có được, bởi vì họ bỏ công để làm lại, rồi là bị lệ thuộc vào khí hậu môi trường, cho nên có khi thì trúng mùa, có khi thì thất mùa. Trong khi đó những người làm thương gia đó, cái thời gian đầu tư của họ có thể ít hơn những người làm nông phu, nhưng kết quả họ đạt được có thể cao hơn. Đi một chuyến là buôn bán, hoặc nhất là bán lậu trốn thuế thì để là giàu, đúng không ạ? Lâu lâu là bị tẩu trác đó, là bị bắt hết trơn, mất luôn cả vốn và lẫn lề đó, cho nên chưa chắc là thương buôn là giàu có đâu. Bây giờ ta nói là phải thương buôn bất động sản. Ở trong giai đoạn của Việt Nam hiện tại, thương buôn bất động sản là một trong những ngành làm cho con người giàu nhanh nhất luôn. Có nhiều người thấy vậy nhào vô cái đổ nợ, rồi tiền không có đủ phải đi thuê ngân hàng lấy cái sổ vàng, cái sổ đỏ, sổ hồng của mình đem đi thuê ngân hàng trả tiền vay tiền lãi, mua vào rồi thì cả năm trời sao bán được. Khi bán ra thì cái đất nó bị đứng, bị khựng giá, cho nên rồi tốn biết bao nhiêu tiền, thậm chí là sạc tiền luôn. Do đó đừng có tưởng cái câu nói là phi thương bất phú hay là làm đầu tư bất động sản á, là giàu, là cứ nhào vô là giàu. Giàu vô phải biết thời điểm, phải biết phương pháp, biết cách đầu tư, biết cách mua bán nữa thì mới có thể làm giàu được. Không phải đơn giản hễ có đầu tư là giàu đâu. Do đó tính cách nhân và quả nó tương đương với cái mức độ đầu tư và phương pháp đầu tư của con người. Chứ không thể nói là hễ tôi cúng cho Phật một bà một mâm cơm hàng ngày là tôi có thể có được phước báo. Đâu đơn giản vậy. Ở lúc mình cúng cơm cho Phật mà không được phước báo vậy, Phật đâu có ăn những thứ này đâu. Rồi có ngày cái cầu cúng Phật là thậm chí mình còn nói đụng một thần chú lên là Phật mới ăn được. Mình tưởng thường như mình cúng dường Phật là tôn kính Phật, mà mình lại phê bình Phật, khinh thường Phật. Phải khai cái hầu, nói ngạ quỷ khai cái hầu được, Phật làm việc khai hầu, đọc những câu thần chú giống như đọc cho dạ quỷ. Cho nên ở chùa Giác Ngộ chúng tôi đã mạnh dạn đã không sử dụng cái nghi thức cúng ngọ nữa. Mà dầu cái tấm lòng tôn kính của Đức Phật được thể hiện ở trong việc cung kính cúng dường rất cao, mà đôi lúc không cần thiết, mình Phật đâu ăn những thứ này. Đối với ngài đó, sự phục vụ của chúng sanh mà mang lại lợi lạc cho chúng sanh đó là một loại thực phẩm. Ngài còn dạy chúng ta là hãy lấy chánh pháp là một thực phẩm, hãy lấy thiền quán là một loại thực phẩm, hãy lấy sự quá độ là một loại thực phẩm mà. Thì ngài đâu cần những thứ này, mà chúng ta lại cúng cơm rồi cúng nước rồi cúng trà rồi cúng đủ thứ đó. Vậy thì chúng ta cúng chúng ta có phước rồi. Còn những cái chúng ta phải nên giảm bớt những cái nghi thức rườm rà và hay làm những cái gì đó nó thiết thực chút xíu, rồi cúng dường chúng sanh là cúng dường Phật. Đó là cái chủ nghĩa nhập thế của Đức Phật mà. Trong khi đó trên thực tế thì chúng ta thích cúng Phật hơn là cúng chúng sanh. Cúng cho hòa thượng cảm thấy hạnh phúc hơn là cúng cho một chú tiểu mới đi tu. Rồi mình nghĩ rằng là cái phước báo của việc cúng này nó tỷ lệ thuận với cái tâm và cái phước của cái người thực cúng. Dĩ nhiên điều đó không sai, nhưng mà cúng theo một cái tinh thần không được đối xử như vậy thì cái quả phúc đó nó giới hạn vô cùng. Cho nên chúng ta hiểu đạo Phật rồi thì phải hiểu rõ rằng là nó có nhiều cái giá trị khác nhau, mà nó tỷ lệ thuận với tâm là phần lớn. Trong phần thứ hai đó thì cuộc đối thoại triết học này nó xây lên vấn đề thân mất là việc làm còn, có nghĩa là liên hệ cái tiến trình con người sống mấy nghìn năm ở trên cuộc đời này gắn liền với là nhiều kiếp người quá khứ. Sau khi qua đời đó, thì cái các năng lượng hành động đó nó vẫn tiếp tục tồn tại với con người từ đời này qua kiếp khác. Câu hỏi nhà vua Di Lặc đặt ra trong tình huống này là: Bạch Đại Đức, có thần hồn để cho con người nhớ lại những kiếp quá khứ hay không? Để chúng ta tin trả lời là không. Câu trả lời rất là ngắn gọn nhưng dễ có thể tạo ra sự thể lặng. Chúng ta phải mở ngoặc đơn ở đây chút xíu để giải thích thêm cái câu trả lời quá xuất sắc của Ngài. Ý Ngài muốn nói là học thuyết vô ngã của nhà Phật đó, không chấp nhận rằng là có một cái thần hồn thường còn bất biến tồn tại đời kiếp kiếp theo kiểu định nghiệp là sau khi chết đó, hoặc là đọa xuống quả ngục đời đời, hoặc là lên thiên đàng kiếp kiếp giống như các tôn giáo nhất thần đã từng chủ trương. Ở đây là kinh điển Phật giáo đã thay thế khái niệm thần hồn bằng một khái niệm mới là thức tái sanh hay là tâm tái tục trong tiến trình vô ngã của nó. Chứ là nó giữ lại tất cả các năng lực hành động với hình thức là một tiềm năng, rồi nó lại bị ảnh hưởng của môi trường, điều kiện, hoàn cảnh và chế độ giáo dục của con người, dẫn đến những hạt giống, kết quả và đạo khác nhau. Vì đó gọi là linh hồn đó, là chúng ta đã hiểu sai rằng là người đó sau khi chết thì trở thành ma quỷ đời đời kiếp kiếp. Tại vì theo nhà Phật đó, chỉ có hồn ma bóng vía đó là mới bị rơi vào cái cảnh khổ đau do chấp trước về cảm xúc hay là về công ăn việc làm, về tình cảm, tình yêu. Còn những người khác đó, không có những sự vướng bận như những tình huống vừa nêu đó, thì họ sẽ phải siêu sẽ thoát quá dễ dàng. Do đó Ngài trả lời không là không có ý nghĩa như là một linh hồn bất biến, chứ không phải là Ngài phủ định sau khi con người chết là không còn cái gì để tiếp nhận những nguồn năng lượng liên hệ đến hoạt dụng của các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, hay nói một cách ngắn gọn là thấy, nghe, ngửi và biết. Nhà vua mới đặt một câu hỏi vì chưa hiểu rõ được dụng ý của Đức Đại Đức La Tiên. Thưa Đại Đức, là trong con người đó, cái gì sẽ là cái bộ phận ghi lại những việc làm đã qua với những kết quả tốt và xấu của ta? Khi chúng ta nạp một cái phần mềm mới vào trong cái máy vi tính của chúng ta, là chúng ta đang cài thêm những dữ liệu và những cái hệ điều khiển với những cái chức năng mà phần mềm này có thể cung cấp. Sau đó, đó quý vị có thể cảm thấy rằng là phần mềm này không cần sử dụng nữa. Quý vị gọi là uninstall nó ra, tức là tháo gỡ cái phần được thiết lập ở trong bộ máy ra. Và có nhiều người là xóa luôn cái đó. Nhiều người thấy xóa xong rác nó vẫn còn, cho nên phọt mét, tức là làm sạch cái ổ đĩa 100%. Đối với những người chưa có kiến thức về vi tính vững vàng, nghĩ rằng là như vậy là đã an tâm rằng là những tập tin với những phần mềm, những lệnh điều khiển đã không còn nằm ở trong bộ đĩa cứng của mình nữa. Hiểu như vậy là hoàn toàn sai lầm. Đó là kiến thức về vi tính ở mức độ vỡ lòng. Còn ở mức độ cao hơn á, thì là có rất nhiều cái phần mềm khác có thể giúp cho mình phục hồi lại những dữ liệu đã bị xóa, bị hư, bị tẩy sạch thông qua tiến trình chúng ta phọt mát bộ đĩa. Thậm chí cái phần mềm này có thể cho phép chúng ta phục hồi đến cái những dữ liệu mà chúng ta đã xóa đến 100 lần, nó vẫn có phục hồi lại một cách y nguyên như vậy. Mặc dù về phương diện vật lý chúng ta nhìn bằng mắt thông qua những gì chúng ta thấy ở trên màn ảnh là không còn cái gì nữa cả, nhưng mà nó vẫn còn gốc rễ của nó. Nhờ sự phát minh của khoa học hiện đại đó, chúng ta có thể hiểu được các hành vi của con người nó cũng tồn tại một cách lâu dài và bền bỉ như vậy, nó không phải mất với chúng ta sau khi con người đã kết thúc cái hành vi đó. Đại Đức Na Tiên mới trả lời bằng một cái ẩn dụ, nó gắn liền với những ví dụ trước đây chúng ta đã từng học. Chẳng hạn như là có một người hái trộm xoài của kẻ khác, thì dĩ nhiên là khi bị bắt quả tang, người đó phải chịu tội trước pháp luật thôi. Và dầu cho người đó có lý luận một cách khôn ngoan như thế này, là cái hạt giống xoài mà chủ của cây xoài đó trồng cách đây 10 năm, 20 năm nó chỉ là một cái mầm nhỏ. Còn cái trái xoài mà người ăn cắp xoài lấy bây giờ đó là một cái cây to lớn, nó đã có nhiều cái biến thiên, và do đó không thể cho rằng là cái cây xoài cho trái mà người ăn cắp này vi phạm đã là cái gì đó thống nhất với cái mầm móng xoài được gieo trồng cách đây mấy mươi năm. Nói như vậy đó, chúng ta thấy có vẻ nó logic về phương diện hình thức, nhưng mà nó lại đánh mất cái tính cách thống nhất về nhân và quả và mối liên hệ mật thiết giữa chúng thông qua tiến trình phát triển của thời gian. Cho nên là Đại Đức La Tiên đã nói là dầu cho những tình tội phạm có khôn khéo miệng lưỡi lý luận như vậy đi nữa, thì bằng tăng này vẫn tin chắc rằng là đại vương sẽ xử thắng cho cái người chủ cây sòi bị kẻ đạo chích đã ăn cắp cây sòi ở trên thân cây của đạo. Nhà sư muốn giải thích tiếp như thế này là các việc làm lành và dữ của con người mặc dầu không có tướng trạng, không có hình thù, sau khi làm xong rồi gần như là tưởng như là mất hết, nhưng mà nó đã kết tụ thành một cái năng lượng đeo đuổi con người ở trong mầm sống mới ngay từ cái giờ phút cái mầm sống đó có mặt ở trong bào thai của người mẹ. Và từ đó con người phải có trách nhiệm đạo đức về những gì mà mình đã từng làm. Nhà vua có hỏi là nếu như vậy đó thì cái người đời sau đâu có hề chịu quả báo của những gì mà người trước đã làm, mà nó dựa vào thân mới để tiếp tục làm những điều thiện điều ác khác. Như vậy là cái kết quả của thiện ác là dựa vào thân mới chứ không phải là dựa vào cái thân quá khứ hay sao? Đây là một cái câu hỏi rất là lắt léo. Đại Đức Nhà Thiền trả lời như thế này: mặc dầu như thế, nhưng mà những việc làm lành dữ trước kia nó vẫn không mất đi đâu cả. Có những cái tình huống là kết quả mà con người phải chịu nó liên hệ đến hạt giống và duyên hoàn toàn ở đời hiện tại. Có những tình huống kết quả đó là một tiến trình, như là một cái gì đó tất yếu diễn ra do những hạt giống đã được gieo trồng trong quá khứ. Tùy theo tình huống cụ thể mà chúng ta xác quyết rằng nó là nhân ở hiện tại hay là nhân quá khứ đối với một quả nhất định nào đó. Chúng ta thử áp dụng vào trong những tình huống cụ thể để thấy được cái triết lý sâu sắc do Đại Đức La Tiên đã giải thích cho nhà vua. Ví dụ có một người đi chùa mang tiếp theo chiếc xe Honda. Chiếc xe đó có hai ổ khóa, một ổ khóa cổ và một ổ khóa ở bên xe sau. Nhưng vì ngày hôm đó người lái xe Honda này đi muộn, sự lục trục và vội vã đó làm cho họ quên khóa chiếc xe ở bánh sau, chứ là họ chỉ khóa vào trước rồi vào chánh điện ngồi. Tuy nhiên là những người đi chùa vào cái giờ muộn như vậy đó thì họ không thể nào để cái chiếc xe ở phía bên trong mà phải để ở phía bên ngoài. Sau khi cái thời kinh kết thúc, họ ra họ nhìn thấy chiếc xe không có cánh mà bay, và họ rất là buồn và mất đi cái niềm tin đó. Người ta bảo rằng là tại sao tôi gieo trồng cái phước báo tụng niệm bái sám mà hồi công đức cho những người khác ấy, thế mà kẻ đạo chích lại ăn cắp chiếc xe của tôi.